Tiếp tục nghiên cứu về cái tâm nữa thôi, bởi vì trong Lăng Nghiêm thì đại chúng để ý là cái trọng tâm của kinh Lăng Nghiêm đó là khai thị tức là trí, nhằm trí rõ cho mọi người về cái tâm. Bởi vì thông thường thì mọi người trên thế gian này ai cũng biết về con người nó có hai phần. Một phần thì thân, tức là phần vật chất. Một phần nữa là tâm, ta gọi là phần tinh thần. Điều đó ai cũng biết. Và tất cả giống người chủng tộc, của từng chủng tộc trên cái mặt đất này, dù là ngôn ngữ khác nhau, dù là cái từ phân loại khác nhau, nhưng mà đều có một cái đức tin như vậy hết. Cái đức tin là về cái bản thân của con người vật chất này, thì hàng ngày ăn mặc thở ngủ thở vận động theo cái quy luật sinh sống sinh tồn của con người, làm lụng trong mọi việc bằng tay chân, bằng sức lực. Ngoài ra chủng tộc nào trên thế gian này cũng đều có những cái đức tin, mà đức tin đó nó thuộc về bên cái lãnh vực siêu hình, mà cái đức tin đó nó thuộc về, nó phát xuất từ cái gọi là tâm. Cái tên gọi thì khác nhau, nhưng mà nó thuộc về cái mặt tinh thần, thuộc về mặt như cái linh kiến này gọi là tâm. Thế vì là tất cả nhân loại đều có cái đức tin về hai mặt như vậy, gọi là thân hay là tâm, tinh thần hoặc là vật chất hoặc là tinh thần. Mà cái tin này á, vì là nói về tâm thôi á, nói về khổ thân, nói về là mọi người trên thế gian này ai cũng biết á, vấn đề là xác nhận rằng là con người là có thân rồi phải có tâm. Thân tâm hợp lại thành con người, thì cho nên như này cũng nói như vậy thôi. Chỉ có cái điều là đại chúng để nhớ ở đây là Phật khai thị cái tâm, nhưng mà kinh này là khai thị về cái chân tâm, muốn chỉ rõ cho mọi người để tự Phật về cái chân tâm. Nói tới chân tâm là tất nhiên là phải đề cập tới vọng tâm. Như vậy là hàng ngày mà chúng ta sống sinh hoạt trong hàng ngày, trong những sự phân biệt về ta, về người, về tốt xấu hơn thua, về vui mừng buồn giận thương ghét, lấy bỏ thân sơn, cái đó là Phật cũng gọi đó là tâm. Nhưng mà cho biết rằng là cái tâm đó là thuộc về tâm vọng. Để ý cái chỗ này, những cái hiểu biết phân biệt hàng ngày đó là thuộc về tâm, mà tâm đó là tâm vọng chứ không phải cái tâm chơi. Còn học cái kinh này thì Phật muốn chỉ cho cái tâm mà là tâm chơi, cho nên gọi là chân tâm. Chân tâm tức là cái tâm chân thật, mà cái tâm chân thật thì là nó thanh tịnh lắm. Người nào mà sống được với cái tâm chân thật của mình thì nó thanh tịnh lắm, nó an lạc lắm, nó giải thoát lắm, chứ không có đau khổ như hằng ngày mình sống. Hằng ngày mình sống là nó nhiều thứ đau khổ quá. Vì cái đó đó thì vì bởi vì mình sống với cái tâm trọng, kể cả trong đó tôi đó nè, tôi là làm, người ta gọi tôi là pháp sư, là giảng sư. Mặc dù là nó không phải là tuyệt diệu gì như là những cái bậc chứng đạo xa xưa, những bậc Bồ Tát A La Hán, nhưng mà theo tôi thành thật mà lắng nghe thì có nhiều người nghe được những cái lời nhắc nhở diễn giải phân tích kinh điển của tôi, đem lại cho nhiều người hóa giải được những cái sự ưu đi khổ não rắc rối trong hàng ngày, dù là nó không trọn vẹn nhưng mà nó có nở được tinh thần. Nhưng mà riêng về bản thân tôi cũng còn có lúc, cũng có lúc nó cũng bị những cái sự buồn phiền rắc rối của tôi như vậy, là bởi vì mình biết được chân tâm, biết được vọng tâm, nhưng mà mình chưa thường xuyên trong sống thực ở trong cái chân tâm liên tục, mà mình để cho cái vọng tâm nó tác động vào. Vì vậy mà tôi nhớ tới cái câu mà trong lúc mà coi cái bộ phim Tự Nhiên Ký, bài thiên đại thánh mà để cho ma yêu nó dự, nó làm cái kế cho mình liệu hổ yêu như sơn, nó dự chạy đi chỗ khác mà vượt theo nó để đánh nó, đánh nó với một cái hình ảnh giả mà nó quay lại nó bắt thầy của tôi mà không là đường tăng đi mất. Cái gì là tôi hành giả mà còn lầm yêu ma như vậy. Rồi tôi bộ thông nói một câu mà tôi rất là tâm đắc đó. Ông nói ta từng ngày, hàng ngày ta từng bắt rắn mà để cho rắn cắn. Cái câu đó, tôi nghe câu đó mà tôi niệm tới cái sự tu hành của người tu hành, mà trong đó có tôi. Mình làm nghề bắt rắn, hàng ngày nó từng bắt rắn, dạ người ta bắt rắn mà chính mình cũng bị rắn đó. Điều đó là điều pháp thật. Tôi giảng cho nhiều người đem lại cái sự an lạc tinh thần, cởi mở được cái phần tinh thần phiền não, và bất cứ lúc phiền não nó tác động lại tới tôi cũng chết. Thế vì vậy giống như người làm nghề bắt rắn mà bị rắn cắn hay không mà. Nhưng mà cái điều đó là tại vì mình không thường xuyên liên tục giữ được cái chân tâm. Trong khi đó thì trong năm như này Phật cho biết rằng là cái tâm chân của mình đó, cái tâm chân thật của mình đó, nó lại là thường trú, mà ở luôn với mình, ở vĩnh viễn với mình, mà mình lại không giữ được cái tâm đó. Còn cái vọng tâm thì nó đến nó đi sang nhà nó việc, mà vọng tâm nó lại tác động trực tiếp hàng ngày. Tại nào cái này là để nay tiếp tục còn bàn về cái đó. Thông thường người ta quan niệm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm cơ quan vật chất ấy hợp lại thành một con người. Con người vật chất ấy được gọi là thân. Còn cái tác dụng tư duy phân biệt không rờ mó nắm bắt được, người ta gọi nó là tâm. Cũng có trường hợp gọi nó là ý thức. Nhãn nhĩ tưởng thức thân ý trong kinh đó. Cái mà cái tư duy chúng nó có khả năng tư duy phân biệt là trong kinh cũng có lúc gọi nó là ý, thì cũng có lúc gọi nó là tâm. Ông A Nan đại diện cho Phật tử chúng ta đóng cái vai trò một người có cái quan niệm nhận thức thông thường đó, để cùng với Phật luận bàn tìm hiểu về cái tâm. Nhưng sự tâm luận giữa Phật và ông anh em ở đây không phải nhằm để xác định cái dạng nhận thức tư duy ấy là tâm hay là ý thức. Bởi vì tâm hay ý thức với giáo lý đạo Phật không có gì cần phải tranh luận. Mỗi khi thuyết pháp Phật đề cập vấn đề tâm ý bàn bạc ở các kinh là một việc thông thường. Đức Phật há chẳng răng dạy để tự mình hãy về đề cao cảnh giác về cái tâm nguyên ý mã đó sao? Thành ra tâm là ý là cũng tùy theo trường hợp mà nói thôi. Chứ nếu mà vọng tâm thì là thường lý cho tâm tâm duyên. Hàng ngày mình sống trong hàng ngày tuyệt đại đa số là sống bằng vọng tâm hết. Cho nên lý nó là như con dựa. Thành cái chữ tâm duyên là một cái pháp và một cái dụ. Cái duyên là ví dụ, cái duyên là con dựa đó. Con dựa đó là dùng đến ví dụ. Thành nên gọi là tâm duyên là cái tâm của con người chẳng khác mà con dựa. Còn có chữ ý mã, cái chữ ý là để chỉ cho cái ý thức của con người, mà chữ mã cũng là một cái chữ để ví dụ. Cái ý của con người nó cũng giống như con ngựa. Con ngựa nó thì là hay leo, hay nhảy, hay chìm trên cây. Còn con ngựa thì hay chạy rông tự đủ. Nếu mà con ngựa mà không có cương thì nó chạy thôi thì vô số vô cùng. Chạy không có công dùng hết, chạy tán loạn. Thành ra là thường thường đó là nếu mà không học đạo mà không hành đạo thì sống toàn là bằng tâm duyên ý mã hết. Vì vậy mà cái nguyên nhân mà an lạc, cái nguyên nhân an lạc, nguyên nhân giải thoát, nguyên nhân mà để có được niết bàn đó mà thì hành đệ tử chúng ta mà để ý chỉ có cái việc là điều chỉnh cái tâm duyên ý mã mà thôi. Nó đơn giản như thế đó. Mà tại mình làm chưa được, mình chinh phục chưa được cái con vượng tâm, cái con ngựa ý. Thành ra là mình phải học hoài, phải nghe hoài. Nghe hoài vậy mà nó còn hốt tỉnh hốt mê, chợt tỉnh rồi chợt mê. Cho nên phải học hoài, phải nghe hoài. Chứ còn cái nguyên nhân mà có được bồ đề, có được niết bàn là sự thật cũng không phải. Không phải cần học quá nhiều đâu, cũng cần đọc năm này qua năm kia rất đơn giản. Mà tại làm chưa được, làm chưa được tất nhiên là phải học hoài, phải ôn hoài. Bây giờ chúng ta để ý coi đây là hàng ngày mà chúng ta khổ là có cái gì? Do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta nó tác động vào sắc, tức là thấy những cái gì đó, thấy những cái gì đó nó sinh ra thương, sinh ra ghét, sinh ra bằng lòng, sinh ra chối bỏ, sinh ra là giận dữ, không dám nhìn. Thế thì nó sinh ra những cái khổ đó là do cái thấy. Cái thấy của đối tượng thấy được là sắc tình. Rồi lỗ tai nghe cũng vậy, nghe có những cái bằng lòng, cái không bằng lòng, cái đáng thương, cái đáng ghét, cái muốn lấy, cái muốn bỏ, cái nó sinh ra bực tức vô cùng, cái nó sinh ra phóng đại nữa. Thế thì là cái âm thanh mà nó nghe, đối tượng âm thanh nghe là nó làm nó tác động vào lỗ tai. Lỗ mũi thì các mùi hương, lưỡi thì các cái vị ăn ngọt bùi, cái nó bằng lòng, nó không bằng lòng, ngon dở, rồi cũng sinh ra khen chê, rồi cũng sinh ra vui buồn. Thân xúc chạm ý thì là phân biệt tư duy các cái đó. Thế thì là cái nguyên do mà nó sinh ra các cái sự buồn rầu đó là do mắt tai mũi lưỡi thân ý nó thay đổi liền liền những cái môi trường, những cái hoàn cảnh. Thành ra cái sự phân biệt của con người của chúng ta đó, cái sự phân biệt của ý thức của chúng ta đó, nó thay đổi liền 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 mà nó đau khổ vui mừng buồn giận liền liền, cho nên gọi là ý mã là vậy đó. Ý mã là có cái ý thức phân biệt của chúng ta đó, không có đúng luôn. Nó chạy như là con ngựa chạy đua, con ngựa chạy tùm lum tà la. Còn cái tâm mà tiếp thâu, cái tâm mà tiếp thâu là sự vật đó, để mà cho cái ý nó phân biệt đó mà, thì nó cũng thay đổi được liền.
mọi cái đối tượng.
Thành ra là tâm mà ở trong này tôi nhắc lại chúng một điều này để ý nè. Tâm là để khi mà nó tâm và ý nó khác nhau ở chỗ là ví dụ như tâm là cái sự tiếp thông tiền cảnh một cách chưa có ý thức thì lúc đó gọi là tâm. Ví dụ như là con mắt mà thấy biết đây là cái bình hoa thì cái trí nhận thức của con người nhìn thấy đây là biết đây là cái bình hoa đó. Đó là thông điệp lúc đó là tâm con người nó tác động vào cái bình hoa. Rồi tôi đưa cái bình này lên mà các vị mà nhìn thấy cái bình này đó là các vị biết là cái bình nó khác cái bình hoa, cái này là cái bình thủy, bình nước khác bình hoa thì lúc đó là còn là thuộc về phạm vi của tâm. Thì cứ nghe cứ ngửi, tôi nói đó là thuộc về cái mắt thấy rồi của tai nghe cũng vậy, cứ nghe cứ ngửi cứ nếm cái xúc cái biết nó cũng có cái giai đoạn đầu. Cái giai đoạn đầu nghe mà nghe chưa biết tiếng gì, mình cũng có cái nghe và mình có biết cái đối tượng có âm thanh để cho mình nghe, ngửi cũng có biết mình có đang ngửi cái gì, nhưng mà chưa có cái giai đoạn mà phân biệt. Người nếm xuống biết cũng vậy. Thế thì khi mà đề cập cái tâm vậy đó thì tâm là trong cái giai đoạn mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta nó tiếp xúc với sắc thanh nhân bị xúc trong cái giai đoạn mà trong kinh gọi là có thể là gọi là đệ nhất sát na, gọi là hiện lượng, gọi là hiện lượng. Thì lúc đó là tâm. Còn khi mà cái mắt mà thấy cái bình hoa này mà biết trong này nó có ba thứ hoa, có bốn thứ hoa, hoa màu tím rồi hoa màu trắng rồi hoa lá lớn rồi hoa lá nhỏ rồi hoa lá tròn. Thế bây giờ nếu cái này ba bốn thứ hoa như vậy thì lúc bây giờ là ý nó cộng với cái tâm, thành ra tâm viên ý mã nó hợp tác lại, nó nhận thức một sự vật. Thành cái chữ ý là thường ý thức, mà thức cái là phân biệt. Còn như tâm á, là cái mà nó tiếp thu nó nhận thức, mà nhận thức một cách tổng đó, chưa có cái sự phân biệt rõ ràng, cái sự phân cấp, không có sự phân cấp là đây là hoa gì, màu xanh màu vàng màu đỏ màu tím màu nâu lá lớn lá nhỏ gì, cái nào đẹp nào xấu, chưa có cái đó. Tiếp thu thấy là bình hoa và biết là bình hoa mà chưa có sự phân biệt kia, thì lúc đó ta có thể gọi đó là tâm đấy, tức là nhìn từ chuyên môn gọi là đệ nhất sát na. Còn khi mà phân tích mà biết được cái bình hoa đó là tốt là xấu, thì nhận được cái thứ hoa nào có mùi thơm, hoa nào không có mùi thơm, thế thì là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mà nó qua cái giai đoạn phân biệt như vậy, lúc đó gọi là ý thức phân biệt. Vì vậy cho nên vấn đề tâm hay ý thì là không có gì quan trọng. Tâm duyên ý mã, nhưng mà tâm ý là phần nhiều là nó đi đôi không? Tâm là giai đoạn để biết sát na, mà ý là giai đoạn để nghĩ sát na, tức là có cộng vào có sự phân biệt. Rồi còn tâm ý là ha, rồi còn tâm với tánh nữa, tâm với tánh. Giờ thì thỉnh thoảng mình học lên đây cho nó đi sâu vào mặt pháp nè. Nói như tôi trình bày vừa qua rồi là vấn đề tâm duyên ý mã rồi đó. Thì tâm ý nó cộng nha. Còn lúc đó để biết khác nha là chưa có phân biệt. Vẫn thấy mà chưa phân biệt gì. Biết đó là mình có nghe nhưng mà chưa phân biệt gì. Biết đó là mình có ngửi, biết đó là mình có xúc, biết là mình có nếm mà chưa có phân biệt gì. Lúc về đó là mình gọi là để biết khác nha, tức là trong cái giây phút ngắn nhất giai đoạn đầu chưa có phân biệt thì lúc đó gọi là tâm. Tâm nó tác động vào là vật, vào sắc, vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp. Nhưng mà khi mà để nghĩ chức năng đó là phân biệt, đó là qua mà qua nó tốt hay là xấu, mà ghi tâm vàng đỏ trắng phân biệt được, đó là đệ nhị sắc na của ý thức tác động vào để phân biệt về màu. Rồi á, đệ nhị sắc na biết là qua nào có mùi hương, mà qua nào sắc có sắc mà không có hương, qua nào vừa sắc mà vừa hương, vừa vừa qua nào có hương mà không có sắc, ví dụ vậy. Thế vì đó là đệ nhị sắc na của lỗ mũi, của tỷ căn, của tỷ thức. Vì cũng vậy, để vô cái miệng ăn, để vô vào bây giờ đâm đầu chứ không được gì hết, đó là để vô sắc năng của cái lưỡi. Thì lúc đó là tâm á, cái tâm vẫn biết rằng là mình có để đồ ăn vào lưỡi, nhưng mà chưa biết mà lạc chưa ai ngon dở mùi béo thế nào, thì lúc đó mà mới biết được cái đó là cái ý thức đó nó tác động vào thiệt căn, gọi là để nhị sắc năng, tức là giai đoạn hai. Nhị sắc năng là chỉ cho cái đơn vị thời gian thật là ngắn, ngắn hết sức ngắn. Nhắn ví dụ như giờ đây nè, ví dụ như đây là một cái tâm sắc nước rồi ha, cái tâm sắc nước đỏ nè, nhưng mà nếu mà mình bóp cái điểm nhẹ giờ nè, mình lấy ra là không có nóng, đó là để nước sắc na. Bóp tâm sắc nóng nhưng mà không nóng. Cho nên cái ngọn đèn hồi nhỏ tôi thấy mấy người lớn họ hay biểu diễn để họ làm quay với mấy trẻ con chơi đó mà. Ngọn đèn đốt cháy về mà không tắt đèn nó không thành thổi ha. Đây con mấy đứa con này ha, bớt một cây rồi ngọn đèn nó chiếu rồi bớt một cây này là tắt. Mình nhỏ mình thấy mẹ quá trình tội lửa quá nóng lắm, mà xong là anh này cậu này cũng làm cái coi dữ dàng lắm, là bởi vì mình hồi nhỏ mình đốt bớt mình nhát mà rồi chậm mình làm nó nóng mình lấy nó, bởi vì nó qua đèn như thế nào rồi, còn nó lấy ra nó kinh nghiệm rồi ha, bớt cái nhẹ này ngọn đèn tắt mà không có nóng nữa. Thành ra đèn nhiếp sắc na rồi đèn nhiếp sắc na là như vậy. Tâm sắc nóng đỏ rồi bấm cái điện thoại là không còn nóng. Thế thì là tâm ý này không có gì phải phân biệt, có tâm cãi vấn đề tâm cái ý mà nói gì đó mà không có lạ. Thì nên đây nói một cái điều nữa, cái nhà tôi nhắc này lại chúng ta nè, nhiều người đòi hỏi cái vấn đề hỏi tôi là kiến thức là thế nào, chừng nào mình mới biết được mình là người kiến thức. Và có người cũng cho là mình kiến tánh rồi, mà rồi kiến tánh được có thời gian ngắn nè, rồi sau đó nó mất đi. Thế thì cái kiến tánh đó có phải là kiến tánh không? Thế là tánh đó. Tánh là như thế này nè, mình tôi nói ra rồi cái đại chúng là mình tự thiết mình có kiến hay là không kiến, thì tự mình biết thôi, hành tàn hư thật tự ra chi, cái việc đó là tự mình biết tự mình hay, chứ còn quả thức nhân do tánh dính thùy kiến tánh hay không kiến tánh, nó là thiện hay là ác, quả thức đừng hỏi ác á, tự xét cái việc của mình biết thôi. Vấn đề tánh là nó như thế này, tánh là nó có Phật tánh và pháp tánh. Mà pháp tánh đây là pháp giới tánh, pháp giới tánh đây là cái tánh chân thực của vạn pháp, của vũ trụ vạn hữu, đây là pháp giới tánh. Còn cái tánh thứ hai đó là Phật tánh, là cái tánh đó là tánh của loài hữu tánh. Cái này tôi có nói rồi, cho mình nhắc lại hoài cũng như bánh tứ sắc vậy là tôi sẽ tướng sẽ tưởng theo bánh mỗi chốt. Nhưng mà mỗi bàn nó tới khác nhau, vì cho nên đánh hoài cũng tới già mà cũng vẫn còn ham bánh tứ sắc, là vì mỗi cái bàn tới nó khác nhau, nó có cái thú vị riêng. Thành ra tánh là Phật tánh và pháp tánh thì nó có hai thứ rồi, mà cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vũ trụ vạn hữu vô tình thì người ta gọi là pháp giới tánh. Còn tánh thanh tịnh bản nguyên vốn có của tất cả những loài hữu tình thì là Phật tánh. Mà Phật tánh và pháp tánh thì đều là tánh thanh tịnh bản nguyên, không có khác gì hết, chẳng qua là tánh đó nó thuộc về đứng bên bên cái tánh đó, là đứng bên cái mặt cái tánh của hữu tình thì gọi là Phật tánh. Còn đứng bên cái tánh thanh tịnh bản nguyên đó, đứng bên cái giả pháp vô tình thì gọi là pháp tánh hay là pháp giới tánh. Thì thật ra Phật tánh và Phật tánh không hai. Cho nên cái tăng, cái công nhập Phật thì phải gọi là tăng bảo. tâm, cái tâm của ngươi là hòa hợp đó. Chứ hòa hợp có nghĩa là cái người nào mà quy y qua về nương tựa với cái đức tánh mà biết được rằng Phật tánh và Phật tánh không hai, là người đó là người quy y tăng bảo. Tăng bảo là vậy, quy y mà nó quy y là cái bằng quy y nhất thể tam bảo, quy y nhất thể tam bảo là quy y vậy. Cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vũ trụ dạng hữu, của hữu tình cả vô tình, đó là Phật tánh. Đó là cái người hữu dạng, là gọi là người quy y nhất thể tam bảo. Và cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn sự vạn vật, từ hữu tình tới vô tình, đều tự nó là thanh tịnh bản nguyên, chứ nó không có tội lỗi gì hết. Người nào hiểu được như vậy mà quay về nương tựa, mà học theo pháp vậy, hành theo pháp vậy, sống theo cái pháp như vậy, người đó là quy y pháp tánh, gọi là pháp tánh nhất thể tam bảo. Còn người nào mà biết nhận thức được là Phật tánh và pháp tánh không hai, Phật tánh chẳng qua là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của sự vật vô tình, còn hữu tình, còn pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vũ trụ và hữu vô tình. Người nào hiểu được như vậy rồi sống theo như vậy, sống hợp cũng đúng như vậy, gọi là người đó quy với tam bảo, mà là quy nhất thể tam bảo là vậy. Thành cái chữ tánh này là cái tánh đó, cái tánh đó chia ra thì hai thứ, Phật tánh và Pháp tánh. Nhưng mà phải biết rằng Phật tánh Pháp tánh không hai, không có hai. Nói một tiếng thì không được, nhưng mà nói hai không được. Là vì đúng mà cái tánh thanh tịnh bản nguyên của con người, của hữu tình thì phải gọi là Phật tánh, để cho nó khác với cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vũ trụ và hữu vô tình. Vì vậy cho nên có hai tên, chân định nó một, nhưng mà hai tên không được kể là hai. Mà Phật tánh, Phật tánh không hai, chẳng qua là một thứ lửa một mà thôi. Mà đem đốt lửa rơm thì cái độ nóng của lửa nó khác, và cái than của lửa rơm thì cái độ nóng nó khác. Mà cứ lấy một cái thứ lửa trong một cái bật lửa, trong một cái bật lửa này, như cầu gặp máy này ha, trong bật lửa này đem đốt lửa rơm thì cái than của lửa rơm khác, mà cái độ nóng của lửa nó khác. Mà cứ đem cái bật lửa này mà đem đốt ra mà mồi mình nấu vô cái than nước đó, thì cái độ nóng của than nước khác, mà cái độ nóng của cái lửa than, cái lửa than nước khác. Thành ra là tùy theo cái mồi đốt vô trong than nước hay là đốt vô rơm, mà ta gọi là lửa rơm có khác với lửa than nước. Thì thật ra là lửa than nước, lửa rơm là một thứ lửa. Cho nên Phật tánh và Pháp tánh vừa mới đến bằng cái tánh nhân tịnh bản nguyên của con người, cho nên gọi là Phật tánh. Còn cái tánh nhân tịnh bản nguyên của vũ trụ vạn hữu vô tình gọi là Pháp tánh. Mà kỳ thật hai Phật tánh, Pháp tánh không hai. Mà không hai đó là không hai gì? Là tánh nào cũng đều thanh tịnh bản nguyên, chứ không có bỏ rõ. À, thanh tịnh bản nguyên. Thế thì là cái người kiến tánh là kiến cái gì? Cái người mà kiến tánh đó là thấy rằng là mọi sự vật trên đời này, từ hữu tình tới vô tình, nghĩa là đều thật sự là không có, không có, không có các cái thứ mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phân sơn phải quấy tốt xấu, đó là lấy gì con người không có đó. Rồi đứng về giữa trời gian hữu thì cũng không có cái nào muốn lấy, cái nào muốn bỏ, cái nào đáng chê, cái nào đáng khen, cũng có. Vì sao vậy? Vì là những cái mà là chê khen lấy bỏ, những cái tốt xấu thương ghét, là cái đó không phải là tánh của vũ trụ vạn hữu, không phải là tánh của con người, không phải thật tánh, cũng không phải pháp tánh. Cho nên người nào mà thấy có thương ghét vui mừng buồn giận, đó là sai lầm về bên pháp tánh, chưa được thấy tánh. Người nào mà thấy vạn hữu sự vật sự nghiệp trên đời này mà còn có lấy có bỏ, có muốn có ham, có khen có khen, là người đó chưa đạt được cái tấm thanh tịnh mạnh của pháp tánh. Bây giờ là người đó chưa thấy tánh. Mà người thấy tánh rồi thì tấm thanh tịnh mạnh nguyên của vạn hữu, cũng như tấm thanh tịnh mạnh nguyên của bà, của mọi người, của con người, của con người là thanh tịnh, thì người này sẽ không còn phiền não ưu tư chỗ nào để sinh ra được hết, mới gọi là người thấy tánh. Người thấy tánh là vậy. Bởi vì nói cách khác nữa là cái người thấy tánh là cái người thấy được cái thực tánh của, cái thực tướng của giải pháp. Mà thực tướng là gì? Thực tướng là vô tướng. Và pháp trên con đài này là không, là vô tướng, là vô tác. Không nghĩa là thực tướng là không. Chẳng qua là do nhân viên từng từng vô tận nó hòa hợp lại, nó hình thành ra cái gì đó mà mình gọi cho nó cái tên, cho nó không phải là cái tên đó. Ví dụ như là cái đĩa này, đây là nhân viên từng từng vô tận đáp ứng đến yêu cầu của mọi người, mình phải làm ra cái đĩa này, thì là nhân viên từng từng vô tận nó thành ra cái này mà mình gọi là cái đĩa. Miền Nam mình gọi là cái đĩa, mà miền Bắc mình không gọi là đĩa, mình gọi là cái đĩa. Rồi còn Mỹ nó khác, rồi còn Nhật Bản nó khác, rồi còn Campuchia nó khác, rồi còn Lào nó khác, Thái Lan nó khác nữa. Thế thì là nhân viên trùng trùng vô tận hình thành ra một cái này là cái này vậy thôi. Mà thực tế của nó là vô tướng, là nhân viên trùng trùng vô tận. Hiểu được như vậy cho nên là không quan trọng cái này là dĩa hay là đĩa hay là cái gì nữa. Đang gì cũng không cần. Mà thậm chí cũng không có vấn đề là vì cái này nó có mà mình mà cũng có vì cái này nó bể đi mà buồn. Là vì thực tướng là vô tướng mà. Thực tướng của bản pháp là vô tướng, là cái tướng vô, là cái tướng vô tác, là cái tướng không. Không vô tướng vô tác mà ba cái đức tức là tam giải pháp môn. Người nào mà sống được theo cái sống theo, sống đúng và sống hợp với ba cái đức mà tự mình chứng ngộ rằng giải pháp là giải không, là vô tướng, là vô tác, thì là người đó là sống trong thật tướng, sống trong thật tướng là người đó là người thấy tánh vậy. Thế thì là thấy tánh, là không thấy tánh là tự mình biết thôi. Tôi còn hỏi là tôi thấy tánh chưa, tôi thấy tánh tới cỡ nào, đừng có hỏi. Thấy tánh là vậy. Tánh thanh định bản nguyên của vạn pháp mình có theo sống theo đó chưa? Phải biết rằng là vạn pháp là tánh thanh định bản nguyên đó nha. Thật tánh của con người cũng vậy, cũng thanh định bản nguyên. Nhưng mà nếu như mà mình mà còn bận còn giận còn thương còn ghét là có nói, mình có nói mình thấy tánh thì cũng là chỉ là nói biệt, nói thỉnh, nói lừa đảo để mà biệt bận người khác chứ thôi, để khoe khoang thôi nè, chứ còn không có được. Cho nên có thấy tánh là nó khó chỗ đó. Đã thấy tánh rồi tức là thấy được thật tướng của vạn pháp, thật tướng là vô tướng. Cho nên không có cái chuyện gì để sanh ra vui mừng buồn giận thương ghét, không có gì sanh ra hơn thua phải với tốt xấu. Mà người mà còn những cái đó là tự biết là mình chưa thấy tấm vậy thôi. Thế nên cái này là Phật tử thì cũng muốn hiểu cái đó lắm, cho nên cũng tìm học dữ lắm. Gọi là kiến tánh, không biết tánh là tánh gì. Tánh là pháp giới tánh. Mà cái người thấy tánh như vậy là không có một con đường nào khác, không có con đường nào khác mà đạt tới cái chỗ đó được hết. Con đường duy nhất là cái đường phải diệt trừ cả chấp và pháp chấp, dính dính thì mới gọi là người thấy tánh thôi. Cho bất cứ là ai mà còn cái ngã chấp, bất cứ là ai mà còn chấp diệt pháp mà nó thấy tánh là cũng là một cách nó biệt bận để mà thỉnh thờ người khác thôi. Chứ cái người thấy tánh thì không còn có gì đáng kể. Bằng cớ thì như các vị ca nhiếp rồi tổ thứ nhất, rồi A Nan là tổ thứ hai. Nói cái này là giờ tôi nhắc cái chỗ này. Nói này nó hay quá đi, đều Phật tử mình nghe cũng khó. Để tôi viết mấy cái chữ này lên. Viết mà người nào mà viết về nữa. Rồi các vị nào mà để ý học các vị nó thú vị lắm. Đức Phật truyền pháp cho ông ta viết đó, thì một cái bài á, bài kể là pháp pháp vốn vô pháp,
vô pháp, pháp diệt pháp, ngã có vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp,
đây là bài Phật truyền cho ông ta viết này, rồi ông ta viết truyền ông A Nan lại cái bài khác, lại nó có ý như nó ngược cái bài này á, giống như nó ngược cái bài này, rất là thú vị mà cái này khó hiểu lắm. Pháp pháp bổn lai pháp, vô pháp vô phi pháp, hà ư nhất pháp trung, hữu pháp hữu vô pháp, tôi đọc hai cái bài kệ nó ngược đảo ngược gia vị mà nó sinh ra một cái tâm trạng thích thú kỳ lạ, mới có thể hiểu được, nhận thức được cái đó mới có thể hiểu được Phật pháp một cách huyền diệu vô cùng thú vị mà kỳ lạ. Ủa tôi nói cái này không là có nghe cái khóa hay chứ nghe không? À nói nãy giờ tôi nói không vậy có nghe không? À vậy là tôi nói cái này rồi. Phật truyền cho ông ca diếp á, thì Phật nói rằng là các pháp mà gọi là pháp á, là bổn lai vốn nó không phải là pháp gì hết. Là vì sao? Là vì á, cái thật tướng của vạn pháp là vô vô tướng. À Phật đã dạy từ lâu rồi, vạn pháp là cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Vì vậy cho nên cái pháp mà gọi là pháp đó vốn là vô pháp, là không có pháp gì hết á. Gọi pháp là gọi chê vậy thôi, cho nên nó chẳng có pháp gì. Vì là cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng, cho nên là mà vô tướng vô tát là không. Mà không là vô tướng là vô tác thì là nó có cái pháp gì đâu. Thành ra cái pháp mà gọi là pháp đó là vốn là vô pháp, không có pháp gì hết. Vì nó là không, vì nó là vô tướng, vì nó là vô tác. Thế thì Phật dạy vậy đó. Mà người tu hành phải hiểu như vậy thì mới tốt. Đây là pháp thấp bổn vô pháp. Nhưng mà rồi đây này, cái chữ vô pháp này, vô pháp, pháp diệt pháp, cái pháp mà ta nói với ông là cái pháp vô pháp đó, cái vô pháp đó, các ông coi chừng. Ta nói cái vô pháp đó, mà nếu mà các ông mà còn ghi nhận, còn chấp mắc cái vô pháp đó, thì cái vô pháp đó lại biến thành ra một pháp, mà pháp đó là pháp vô, pháp vô là pháp không, pháp vô. Mà dầu pháp vô hay là pháp không cũng vẫn là một pháp. Cho nên là ta nói với mấy ông rằng là các pháp mà gọi là pháp nó là cái vô pháp. Nhưng mà các ông đừng nói rằng các pháp là nó có một cái vô pháp thật sự. Nếu các ông mà chấp nó có một cái vô pháp thật sự đó, thì cái vô pháp đó nó lại thành ra một một pháp, là có nghĩa là các ông vẫn chưa rời được cái pháp đó nha. Thú vị không? Thú vị là ở cái chỗ đó, tư duy cái này nó thú vị ở chỗ đó. Nếu mà các ông mà cho rằng giảng pháp là pháp vô, là các ông cho rằng là giảng pháp này là không có pháp gì hết, là pháp vô, là các ông rơi vào một cái thứ chấp khác, là chấp cái pháp pháp vô.
mà pháp vô thì cũng là một một pháp. Như vậy là các ông vẫn chưa rời được cái chấp pháp. Cho nên cái bằng vô pháp pháp diệt pháp, cái pháp vô pháp mà ta nói đó, ta nói rằng pháp pháp bổn vô pháp, là cái pháp vô pháp mà ta nói đó, là nó vẫn là một pháp này. Ngã phú cho pháp thời, bây giờ đây ta truyền trao cho ông cái pháp vô. Cái pháp vô mà pháp vô đó là nó phải rời được cái pháp vô mà là cái pháp không đó. Ta truyền cho ông một cái pháp vô. Bây giờ đây ta truyền cho ông cái vô pháp, mà cái vô pháp đó là ông phải hiểu rằng là tất cả pháp nào cũng đều không có là pháp gì hết. Nghĩa là pháp vô cũng không có, mà pháp hữu cũng có rồi. Pháp hữu là pháp, là vô pháp rồi. Cái pháp vô ông cũng phải bỏ đi. Cho nên là dầu pháp hữu hay pháp vô, mỗi pháp gì ông phải hiểu như là không có pháp gì hết. Đó là ta truyền cái vô pháp như vậy đó. Chứ ông đừng có nghe ta nói rằng là vạn pháp là pháp vô, rồi ông chấp mắt vào pháp vô, rồi ông chẳng mong trông chờ cái pháp vô đó, là nó đau khổ cũng giống như là cái người mà là đắm mắt vào trong cái pháp hữu vậy thôi. Vì vậy mà như là quyền giác thiền sư ấy, người ta đúc kết bài kệ, ta gọi là trước là khứ hữu, trước vô bệnh diệt nhiên thi như tệ nịch như đầu quả đó. Bỏ cái pháp có ha, chê rằng nhận pháp này là hữu pháp ha, là pháp hữu ha, bỏ ha, cố đi tìm cái pháp vô, cố đi tìm cái không pháp. Cho nên coi chừng đây nè, trong đại chúng này là có nhiều khi là ưa tu thiền để mà cố diệt cái hiểu biết của mình để tìm cái pháp không có gì hết đó mà. Có chừng à, đi tìm cái đó nó cũng cực khổ, nó cũng đau thương, giống như là cái người mê muội mà đi tìm cái pháp có, là xe hơi, là nhà lầu, là tiền, là bạc, là vật chất vậy à. Cái người mê cái kiểu mà đi tìm xe hơi, nhà lầu, sự nghiệp, vật chất, vinh hoa phú quý á, nó đau khổ cỡ nào. Thì cái người mà đi tu thiền định, ngồi ra gù ra gưỡng mà đi tìm cái được, giữ việc cái bộ óc của mình mà tìm cái được một cái pháp vô đó, nó cũng đau khổ, không khác gì hết á. Giống như là thí như tự lịch như đầu quả, với như sợ chết đuối, sợ chết lạnh mà đâm đầu chạy vô cái đống lửa mà chết, thì nó là một hình thức chết khác vậy thôi, chứ không có được cái gì để cái chỗ đó đó. Cho nên là cái người tu hành thật sự mà tu hành thì không có tìm cái gì hết đó. Pháp có để đừng cho vướng mắc, mà pháp vô cũng đừng có tìm cầu, mà nên hiểu rằng là vạn pháp là duyên sanh như nguyện. Rồi là tùy thuận theo pháp tánh mà sanh. Nghe nó như quyển sanh thì nó như quyển diệt. Lúc nào nó sanh thì nó sanh, mà lúc nào nó trụ thì nó trụ, lúc nào nó dị thì nó dị, lúc nào nó diệt thì nó diệt thôi. Và dạng pháp nó duyên sanh như quyển, rồi nó quyển sanh thì nó quyển diệt, thì đừng có đau khổ gì hết . Thế thì là sống như vậy, là sống gọi là đúng chân lý đó nè. Cho nên là cái nguyên tắc tu thì là tôi có thể nắm vững kỹ càng rồi, nhưng mà cái sự mà an lạc, cái sự giải thoát là tại vì cái khả năng, cái nghị lực của mình đó, mà mình tu chưa có lâu đời lâu kiếp, cho nên là cái nghị lực của mình nó chưa có thật là sắc bén, nó chưa thật là vững vàng. Vì vậy mà như tôi nói đó, nghĩa là làm thầy bắt rắn mà vẫn có thể bị rắn cắn. Mình giảng nói những cái pháp chân lý giác ngộ giải thoát, mà có lúc mình bị cái thứ vô minh phiền não nó chấp đến mà mình chống đỡ không kịp, vẫn có thể bị ưu bi khổ não. Bây giờ đây này, cái bài kệ này nghe như nó ngược lại, nghe như nó ngược lại với bài kệ thứ nhất. Bài kệ này là ông A Diếp mà truyền lại trong A Nan này.
Sư mà vì là không có hiểu cái mạch văn, thành ra giờ cái bài này họ viết là pháp bổn pháp vô pháp, không trúng, viết vậy là sai, không cách nghe được. Điều nghĩa là giảng đậy thì giảng sao cũng được, còn giảng mà nó đúng thì là phải viết trúng giảng mới được. Và cái bài này là pháp pháp bổn lai pháp.
Nghe rất kỳ lạ. Phật thì truyền cho ông ta biết thì nói pháp pháp bổn vô pháp,
Mà tới khi ông ta dứt trường lạc ma đang thì là pháp pháp bổn lai pháp. Các pháp mà gọi là pháp từ xưa tới nay đó, nó là pháp thôi, nó vẫn là pháp thôi, chứ không cần phải nói là nó là vô pháp. Như bên đây nha, cái bên đây là hữu để riêng nha, mà đây là tin. Cho nên là cái trình độ của Phật thuyết pháp á, Phật và đệ tử Phật cũng như là Tam Tạng kinh điển là thuyết pháp là vô số phương tiện, tùy theo cái đối tượng, tùy theo căn cơ mà nói thuận rồi nói nghịch rồi nói cao rồi nói thấp, nó độc đáo lắm. Cho nên cái bài này coi như là đánh ngược lại rồi. Bài thứ nhất Phật nói là pháp pháp bổn vô pháp, các pháp mà gọi là pháp vốn là cái vô pháp. Ở đây cái ông đệ tử mà được Phật truyền cho là đệ tử sơ tổ đó, mà truyền lại cho đệ tử mình nói rằng các pháp xưa nay gọi là pháp ấy, vốn xưa nay nó vẫn là pháp, nghĩa là coi như cử lại với thầy mình vậy đó. Nhưng mà thật sự có cử không? Vậy mà không cử chứ, không cử mà lại là một người đệ tử sáng tạo một cái lối thuyết pháp mới. Rồi đây là vô pháp vô phi pháp, các pháp từ xưa nay pháp nào cũng là pháp hết thảy, chứ không có pháp nào là pháp mà cũng không có pháp nào là phi pháp. Cái mà anh thấy phi pháp là tại vì anh thấy chứ không có cái pháp nào phi pháp cả. Cũng như là một vườn hoa cả trăm ngàn thứ hoa trên rừng, mà cái nào anh thấy mà anh gọi là anh chê là tại anh chê, cái nào mà anh khen thậm chí anh muốn ăn cắp cành hoa đó, anh mê man cái đó, anh muốn như là vượt ra cái luật lệ bình thường của vườn hoa mà anh muốn ăn cắp cái cành hoa đó để cho anh thành tội lỗi của một người ăn cắp, bị phạt mấy trăm đô la trong một cái vườn hoa công cộng, thí dụ vậy. Rồi còn cái thứ qua thì anh chê xấu mà anh không bằng lòng, anh không muốn ngó, đó là tại anh chứ, tại chị chứ, chứ qua nào cũng qua mà. Cũng như đây nè, tất cả bao nhiêu người đây nè, mà nếu mà có người nào mà mình rất ghét ở trong này, thế thì tại ai? Tại cái người đó, tại cái người đó tự có cái mặc cảm phiền não, tự mình ghét, chứ đâu phải cái người đó nội đây ai cũng ghét hết. Nên nhớ như vậy, cái người mà mình ghét nhất cái nội đây không phải ai cũng ghét hết, mà thậm chí có người thương nữa mà. Thế thì là mọi người đây là mọi người, tất cả đều là người, không có cái người nào không phải là người, cũng như không có cái người nào là đáng thương, mà cũng như không có cái người nào là đáng ghét. Phải nhìn như vậy đó mới là nhìn đúng với cái người khách quan mà nhìn bằng con mắt đạo nhãn, con mắt từ bi. Còn nhìn mà có kẻ thương có người ghét, có kẻ trọng có người khinh là cái đó là thuộc về phàm phu bạc địa rồi. Vì vậy mà các pháp xưa nay pháp nào vẫn là pháp, không có cái nào là đúng pháp, mà cũng không có cái nào phi pháp. Cũng như tất cả các bà con đây, mọi người đều là Phật tử, mọi người đều là người, không có người nào là người mà còn người nào là không là người. Anh nói chắc là mọi người là Phật tử, không có người nào là người đáng thương, mà cũng không có người nào là người đáng ghét. Phải nhìn như vậy mới là nhìn của một cái người thầy chân chánh khách quan. Một người mà nhìn chân lý của vũ trụ thì là các pháp vẫn là pháp, pháp nào cũng vẫn là pháp, không có cái nào là đúng, pháp đúng mà cũng không có cái nào là pháp không đúng. Bởi vì sự vật hiện tượng tự tánh của nó là vốn thanh tịnh bản bản nhiên, cũng như mọi người về cái tự tánh, mọi người đều có cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Thế thì là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của con người gọi là Phật tánh, tự tánh thanh tịnh bản nhiên của sự vật gọi là pháp tánh. Mà Phật tánh và pháp tánh có khác không? Không hai. Cho nên là đó ta gọi là pháp giới tánh. Trong cái từ pháp giới tánh nó có Phật tánh và pháp tánh, mà hai cái tánh đó đều bình đẳng như nhau. Cho nên là khi mà ngài cả dứt và ngài sáng tác ra một cái lối diễn thuyết mới, ngài nói các pháp xưa nay vẫn là pháp hết, không có pháp nào gọi là pháp, mà không có pháp nào gọi là phi pháp, không có pháp nào gọi là đáng gọi là tốt, cũng không có pháp nào đáng gọi là xấu, là đáng chê. Cho nên ngài mới tiếp là hà ư nhất thiết pháp, hữu pháp hữu cũng pháp, Vì sao mà trong một pháp, các pháp nào cũng vẫn là một pháp mà, tại sao trong một pháp lại có cái, có cái đúng pháp và có cái vô pháp? Có cái đúng pháp, có cái phi pháp là sao? Làm gì có cái đó được? Tại sao trong một pháp mà lại có cái mình cho là đúng, có cái mình lại cho là sai? Là tại sao? Là tại mình vô minh che lấp thôi. Cho lý do chấp đáng của cái người mà thật mà trí tuệ đó thì là pháp nào cũng là pháp, từ xưa tới nay pháp nào cũng vẫn là pháp. Nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy, thì chuyện gì mà mình nói cái nào đúng cái nào sai chứ? Cho nên cần gì mà phải ở trong một pháp mà là nói có cái đúng, có cái pháp đúng, còn có cái không đúng là sao? Có cái mà mình cho là chánh pháp, có cái mình cho là phi pháp là sao? Nói vậy không được. Không có cái nào mà mình có quyền cho nó là đúng, mà không có cái nào cho nó là sai. Là vì pháp pháp bổn lai, bổn là pháp, dạng pháp xưa nay nó là pháp. Cho nên khi mình cho đúng cho sai đó, là cái thấy đó là cái thấy đó, nó qua cái phân biệt của ý, của ý thức, của phiền não, của vô minh che lấp rồi đó. Chứ còn mà nhìn bằng con mắt đạo thì là dạng pháp là nhìn tánh nó như thế, tướng như thế, thể này chất nó như thế, lực dụng như thế, nhân nó như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế, lúc đó từ đầu chứ cuối nó như thế là như thế thôi. Làm gì có cái gọi là đáng thương, có cái gọi là đáng ghét, có cái nào gọi là tốt, có cái nào gọi là sai đâu, không có. Tổ là vậy đó, chứng đạo là vậy đó, phải nhìn đời vậy đó, nhìn văn pháp vậy đó. Và cũng chính vì chỗ đó cho nên các vị hòa học với Ma Cật ôn lại coi 32 vị trả lời rằng là tôi mà tôi chứng nhập cái chỗ không hai đó là do tôi là hoặc là thiện ác là hai. Tôi tu tập tôi tư duy tôi thấy không có thiện không có ác, cái tánh không thật, cho nên tôi đặt tới. Ông thì nói tội vì là phước là hai, tôi tu hành cho tới khi nào tôi không còn thấy tội phước là chia rẽ nữa thì tôi chứng được pháp môn bất nhị. Ông thì nói hữu lậu vô lậu là hai, tôi tu hành cho tới khi mà tôi nghiên cứu tôi nghiền ngẫm đạt tới cái mức mà không còn thấy có hữu lậu vô lậu là riêng khác nữa thì tôi chứng pháp môn bất nhị, vân vân và vân vân. Tôi hỏi ông Di Ma Cật pháp môn bất nhị là thế nào, không có câu gì để nói, không có câu gì để nói là tại vì là tôi nhìn dạng pháp như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu cánh duyên sanh nó như vậy là nó như vậy rồi. Tôi đâu có đặt cái vấn đề thương và ghét, tôi đâu có đặt vấn đề tốt và xấu, tôi đâu đặt cái vấn đề tội và phước, tôi đâu có đặt vấn đề hữu lậu vô lậu, cho nên có chuyện gì mà phải để cho tôi nói đâu. Vì vậy mà hỏi tới cái pháp môn, cái cách mà chứng nhập pháp môn không hai, không có câu gì để nói. Cái chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời á. À, nói cái này Phật tử nghe có được gì không ha? Được gì không ha? Tôi nói tôi chơi mình tôi vậy. Cái lượng này dám nói mày nha. Tôi rất sợ mà tôi nói cái này các vị không hiểu người ta nó về hỏi đi nghe giảng hiểu giờ này không có này giảng cao lắm hỏi cao sao nó tôi nghe không hiểu gì hết. Ông này giảng cao ghê lắm hỏi cao sao nó nghe vô thương không hiểu gì hết chết tôi rồi. Hai cái bài kể y như là đánh đổi nhau mà thực ra là không có đánh đổi gì hết. Cho nên chúng ta đệ tử Phật các bạn nhìn dạng pháp ôi thương ghét lấy bỏ phải quay hận thua tốt xấu mận giận đủ thứ hết trơn nha. Thế là các vị thường thường là mình nhìn như vậy đó, mình sống vậy là sống cái tâm gì, giọng tâm không
Động tâm cho mình sống với khách, hoàn toàn là khách không. Chứ còn chủ là mình không hề phát hiện được. Mà cái ông chủ mà là chân tâm thường trú là ông chủ đó, là cái đó không có mừng, không giận, không thương, không ghét, không phải, không quấy, không hơn, không thua. Cho nên khi nào mà các vị ngồi thiền mà cái tâm của các vị mà nó yên tĩnh, mà nó vui vẻ, nó phong thái như vậy đó, hoặc là không phải ngồi thiền nhưng mà cái tâm hồn của các vị á, nên sự lập hiện tượng, nhưng cuộc đời không có thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu. Cái lúc mà tâm hồn mà thật nhẹ nhàng, thật là thanh thoát đó, là các vị sống lúc đó là sống bằng cái chân tâm thường trú của các vị đó. Còn mà mình sống bằng cái hàng ngày mà thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu, mình giận yêu thương sợ đó, là sống với giận tâm với khách tầm hết, dễ quá đi, pháp môn kia dễ quá đi. Rõ ràng nếu có phải nói, mình nói quân cơ, nhưng mà tại mình làm không nổi. Thành ra tôi có cái ước vọng mà thành thật thì cũng nói với các vị như thế này. Tôi thì tôi không có dám hứa như mấy vị mà hứa nay là thất, mai là thất, thì nói giỡn 3 năm nghỉ, 4 năm nghỉ thì tôi không có nói vậy. Nói cái đó là không ai bắt mình nói, mà mình nói mình không, mình nói 3 năm nghỉ mà không nghỉ thành ra mình nói láo sao? Rồi nói bây giờ nói 4 năm nghỉ là không nghỉ, thành ra mình nói nó gạt người ta, đặng cho tôi tới mình nghe, đặng giờ cho nó đông đảo vậy, rồi 4 năm không nghỉ thì sao, ai bắt được? Cho nên tôi không nói vậy. Mà tôi tâm sự đại chúng là tôi có một cái thèm thường kỳ vậy. Thèm thường là bây giờ là trong trong mãn cái lớp học 4 năm này, mãn rồi 4 năm này rồi á, là lúc đó già rồi, già rồi thì mình nói mình không tự chức đi nữa là cũng sa thải thôi. Sa thải thôi. Thế thì là nếu mà chưa chết đó ha, là cổ bỏ hết trơn tất cả cái việc trong giai này, rồi muốn ở đâu ở, rồi muốn chơi đâu chơi, rồi muốn nhìn trăng, nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước, rồi tâm hồn, rồi mình muốn cười lúc nào cười, rồi lúc nào đó cũng là, nghĩa là mình muốn nghĩ ra gì mình nghĩ lại nè, giữa trời mây non nước nè, mà tưởng tượng được mà ai đó mà cho mình muốn đất cái từng vòng vòng ấy, đại nạn mình có gần người ta, cái mình làm cái tròi, mình ở rồi có được ăn sơ sơ thì thôi á, rồi mình đi đài đây đi đó được cả nhà cái nấy, rồi về cái tròi nó ở mà không có ông trộm nào vô lấy được cái gì hết á. À, từ đó tôi nghĩ là nó sướng vô cùng vô tận, sướng vô cùng vô tận. Thèm, bây giờ nó thèm, cứ nó thèm từng ngày, từng ngày, từng ngày. Tôi nói thật với các vị là theo tôi á, ngoài cái cách đó ra là không có cách gì mà giải thoát được hết. Chứ giải thoát đây tức là nước bàn, nước bàn tức là giải thoát, mà giải thoát tức là không còn phiền não, vô minh, mừng giận thương sợ, yêu ghét, thương tốt xấu nữa. Ngoài cách đó ra là không có cách nào mà trì được hết. Phải làm như vậy mới được. Mà bây giờ tôi mà nó còn vướng như cái vụ cái trường này còn có 3 năm nữa, mà 3 năm nữa nó thấy cho nó lâu, nó dài, mà nó giống như là con tầm mà đang ở trong cái két, mặc dù là không có gì làm bộ tốn đâu, nhưng mà tôi thấy nó còn cái gì đó giống như con diều bay trên trời, là coi nó bay gập dài đến coi nó đang thấm thoảng lắm á, mà thực thật là cái sợi dây nó còn cái đúng của nó, cho nên nó không bay được. Mà chừng đó là bỏ hết rồi là y như là cái bong bóng mà bay mà không còn sinh dây nữa. Chứ còn tôi mà không, ngoài cái cách đó ra là tôi tin tưởng là không có cách nào để giải thoát. Cho nên nghiên cứu rồi các vị A-la-hán cũng như là nghiên cứu bản thân ông Phật Thích Ca cũng vậy mà. Nếu mà không bỏ cái đó, không làm như vậy là không bỏ ngã được, không bỏ pháp chấp được, không bỏ ngã chấp được, không bỏ pháp chấp được. Mà không bỏ ngã chấp, không bỏ pháp chấp thì không có cái cách gì gọi là giải thoát. Mà còn mê trong cái dòng mà tham dâm, tham tài, tham lợi, tham sắc cái gì là cái loại vô minh rồi, thì còn nói cái gì mà giác ngộ với giải thoát nữa chứ. Cho nên tôi nhớ cái đó mà nó thèm vô cùng vô lận. Bây giờ thì muốn bỏ thì cũng được, nhưng mà thấy tán tận lương tâm. Là vì bây giờ này, hiện giờ là coi như là tôi giữ cái tiểu đường này là coi như là 600 triệu. 600 triệu là không. Nên bây giờ nếu mà bỏ đi rồi cái trách nhiệm này á, lỡ rồi kẻ thì đưa qua người đưa lỡ rồi sau này nó không được tròn cái ý đó thì là mình phụ cái lòng tin của cái người ta đã tin mình. Cho nên là còn phải giữ cái vốn về đó 60 triệu không. Mới đóng là 50 bộ bàn á. Mà báo cáo đại chúng là 50 bộ bàn này đóng cũng tiền bạc là cũng thoải mái, không có khó khăn gì. Nhờ cái sự ủng hộ của Phật tử, của Tăng Ni, của Phật giáo họ hết, mạnh dễ quá mà. Mà không làm cái gì là cái tử thế thế thường hành Bồ Tát Đạo với mình là hạnh phúc. Mà nhớ tử thế thế thường hành Bồ Tát Đạo mà là sắp vô ôi thì giống như là cái bông bóng mà còn tự dây. Mặc dù là có bay nhẫn nhơ đẹp đẽ cái gì mà kỳ thật là không bay được, đâu được hết. Lát là cái nít nó kéo xuống cái nó chọt chọt hồi bể cái bụng rồi đời. Rốt cuộc là bông bóng rồi, nó cái bụng cũng gọi bông bóng, cũng như bông bóng đào, như bông bóng lấy. Chẳng có bay được cái gì hết, bởi vì nó còn thời gian kéo cơ mà. Cho nên là tôi thành thật tôi nói là các Phật tử học đạo trừ một số ít mà đủ sức xả ngã xả pháp được 30%, 50%, 70% đó thì nó đem lại sự an lạc 5-70%. Phật tử tại gia mà trừ một số ít có gì lực như vậy. Còn cái số đông đó là mình học nữa, mình học thật thì mình tu thật cũng giống như là người ta bán hàng ngoài chợ đó. Ta để giá là 300 ngàn, nhưng mà thực thật ta bán 100 ngàn à, mà phải nói thấp, bán cái nào về phải nói thấp. Còn Phật tử đây là học học cho cao, nhưng mà tu thì cũng giống như là giống như trả giá vậy đó. Học cao thì cũng tốt thôi, nhưng mà cái tu của các vị là tâm quy ngũ giới được thực hiện ở đó, phấn đấu nhiều gớm lắm rồi đó. Mà các vị biết là nếu mà thực hiện các vị thành tựu được thực hiện là các vị thành gì biết không? Thành trời cả đó thôi, chứ biết rồi trời lên thành trời đó lên trên ở không được, ở quỷ cảnh hơn. Ở có bằng quỷ cảnh là còn ở thật cảnh nội được nữa. Cho nên nếu mà nói thật là nói vậy đó, các vị học đạo này là cũng như là cái giá là mình phải nói cho cao. Nhưng mà khi mình mua là mình không mua bằng 3/3 bằng 4 vậy thôi. Học là học cái nhiều, nhưng mà mình tu là mình làm mỗi 3/4 cũng tốt. Mà các vị nào mà học nghe cái đúng tôi giảng mà các vị mà mời mình thật là tôi nói thật ra các vị là vô minh cho lắm à. Tôi nói thẳng vậy à, tôi không có gì bằng cái nhiều nữa là thôi. Chứ tôi nói các vị thành thật là tôi nói gạt để mà tôi tiền nó, có tiền tôi à. Thành thật chứ được. Thành mạnh như cái nói nãy là phải đoạn từ nãy chết già hết. Nó chết mà chúng ta chưa đoạn từ thì hành tăng chúng thật tử giá. Giá tiên mà. Còn nếu mà tôi nói cái gì thành mạnh thì có chừng tôi đây nè. Tôi bị bỏng đó. Thành thật phải nói vậy. Còn tôi cũng vậy. Tôi mà chừng nào mà tôi chưa ở cái tròi mà tôi chưa nghĩa là đơn sơ giản dị tuyệt đối cái đó. Các vị nói tôi thành thật hả? Đừng có đẩy tôi lên quá mà té cái bịch tôi nha. Không có mình được đâu. Trừ cái trường hợp mà các vị nói tôi thành thật rồi. Rồi hỏi sao đấy? Danh tự của Phật. Còn nếu mà các vị quý chút nữa, các vị nói là thần tính đức Đức Phật. Bây giờ Phật ở đó này quá ngon rồi, đừng nói nữa. Thần tính Đức Phật là quá tốt rồi đó. Còn không khéo là lý Đức Phật nữa. Nhưng mà đều nói lý là nội đây rồi. Nội đây là không có người nào lý Đức Phật hết hẳn. Họ nói như thế. Những người mà nghe kinh lâu năm rồi đó mà không có lý Đức Phật, mà là gì? Danh tự Đức Phật hoặc là quan quán hành tức Đức Phật. Phật, nhưng mà Phật đang trên đường tu tập chỉ quán hành trì những phương pháp của Phật, gọi là quán hành tức Phật. Thật nhưng mà Phật nghe đó. Còn đừng có đòi Phật thiệt, đừng có đòi Phật cứu cánh. Những cái điều đó bây giờ không có sai, những cái việc đó, cái bản đồ mà tôi nói nó không hề sai, không có việc bận. Vấn đề là Phật muốn dạy A-ma-nan và Phật tử chúng ta là hãy phát hiện tôn tâm thường trú sẵn có của mình. Đã phát hiện tôn tâm thường trú sẵn có của mình, nó là căn bản bồ đề niết bàn đó. Đại chúng nhớ là cái gì nói đây là cái tinh thần đa số mà những người nghe lâu lâu đó đều là biết được tôn tâm thường trú của mình rồi, phát hiện được rồi đó. Nhưng mà đều có cái điều là các vị giữ nó thường xuyên liên tục chưa được, mà phát hiện chưa được cái gì nó chẳng khác nào là ta có cái nhà mà ta giữ cửa chưa chắc, cho nên trộm cướp thỉnh thoảng nó mở cửa nó vô nhà, nó đẩy xe gắn máy, nó bưng đi đầu máy mà người ta cũng phải chịu chứ. Mà ở đời ai nó mất xe gắn máy, xe xa, ai muốn mất đi đầu máy, ai muốn mất quần áo, vậy mà ở đời này có nhiều người bị mất mà báo công an năm hàng tuần coi cái đó nhiều lắm. Người ta không muốn mất bao giờ nhưng mà ta vẫn bị mất, và người ta rất chí tình là muốn giữ nó, chứ không ai muốn lo vẫn để mất, vậy mà người ta vẫn bị mất. Còn cái mặt ở chúng ta cũng vậy, ta phát hiện được chân tâm thường trú rồi, biết rồi, những người mà có học lâu lâu đó biết rồi đó, phát hiện được rồi đó, nhưng mà ở luôn với nó không được, giữ mãi nó ở luôn với mình chưa, mà thỉnh thoảng cái bọn giặc cướp thiền não nó vẫn bị nó tấn công. Nhưng mà có những người bị nó tấn công rồi biết nó là giặc cướp thiền não là tấn công trở lại đuổi nó ra ngay, còn có người có khi cũng phải thua nó, cũng phải chịu nó gầy giò, nó làm cho mất mát cái công lao, cái phước đức của mình rồi mới đẩy nó ra được. Thì giờ có như vậy đi nữa, mình cũng vẫn biết nó là cái thứ giặc cướp, mà mình vẫn có ý đẩy nó ra được. Có lúc đẩy nó ra được thì cũng còn quý hơn là để nó mãi ở trong nhà. Chứ cái chân tâm thường trú là cái mà các vị phát hiện được rồi, là cái mà cái lúc mà không hề có mừng giải chưa sợ ưa hết, nếu phải quấn thân vô tốt số tham sân si mạng, cái là cái đó. Nó là căn bản của bồ đề nước bạn. Bởi vì bồ đề là kết quả của trí tuệ. Người mà có được cái trí tuệ cho nên là mới hóa giải được cái phiền não vô minh, mới là hóa giải được những cái đau khổ. Thế thì cái người nào phát hiện được cái chân tâm thường trú thì là hóa giải được cái phiền não vô minh, thì vừa là giải thoát đau khổ mà vừa đó là một hành động, nó biểu lộ sự trí tuệ đó. Bởi vì cái người này là ta biết là duyên sinh quỷ thì giải thoát giai không, cho nên người ta đó là mới là xóa bỏ những cái phiền não vô minh, cái đau khổ nó dễ dàng. Vì vậy cho nên chân tâm thường trú là cái căn bản của bồ đề nhất bàn. Không phát hiện được chân tâm thường trú dù có lý luận rằng nó là cái này, nó là cái kia, nó ở trong thân, nó ở ngoài thân, hoặc là ở trong giữa, mà như là bảy lần mà Phật như Ma Na gạn hỏi cái tâm đó nè, có nói kiểu nào nữa ha, đều không đem lại lợi ích gì. Tham sân si mạng, cái hiện tượng tư duy mà ta gọi là tâm hay ý vốn là vọng tưởng đấy. Cho nên những cái đoạn này đó, các ông thử đọc là để ý cái từng ý từng câu, đừng có đọc nhiều những câu này đó. Cái hiện tượng tham sân si mạng như Rồi nếu mà nói thêm là phẩm hạnh phú não tập sanh phú sửa hại
kêu vân vân đấy.
Cái hiện tượng cái duyên mà người ta gọi tâm hay lễ ấy vốn là vọng tưởng, mà vọng tưởng thì không chân thật, nó là mang bóng của tiền tầng, của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp. Mà chúng ta biết cái tiền tầng ấy nha, nó là mang bóng của tiền tầng. Mà cái tiền tầng là nên nhớ tiền tầng tức là lục tầng. Mà lục tầng là sắc, là thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vì sao sáu thứ đó gọi đó là tầng? Để chúng ta nhớ kỹ đó. Là vì là cái chữ trần là nó có nghĩa là làm nhiễm ô cho căn, cho nên ta gọi sáu thứ đó là trần. Tiền trần, sắc thanh nhân, vị xuất pháp. Vì sắc thanh nhân, vị xuất pháp nó có cái tính cách làm nhiễm ô cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, hay nói cách khác nữa là nhiễm ô cho tâm tánh mình, cho nên gọi nó là trần. Mà những cái tham sân si mạng, những cái mình giận thương sở rất muốn là nó là cái nó tác động từ những cái chỗ tác động cái năng bóng của tiền trần mà nó tác động vào, mà nó sinh khởi ra các thứ đó. Rồi tiền trần cái gọi là tâm hay ý thức ấy sẽ tan biến mất theo rồi các tinh năng bị xuất phát ra, rồi những cái thấy nghe nổi lên xuất biến ra. Thì cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn hoặc là đau khổ đó nó đâu có, nó mất theo. Điều đó nó rõ ràng như vậy mà. Rồi cái sắc thân nhân bị xuất phát ra thì cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đau khổ nó mất theo. Cho nên trọng tâm tranh luận giữa Phật và ông A Nan không phải được ở cái chỗ tìm kiếm cái tâm ra cái hình dáng lớn nhỏ rộng hẹp dài ngắn vô tròn, cũng không phải là cần thấy cái tâm qua cái màu sắc như xanh vàng đỏ trắng vân vân, không bao giờ hiểu tâm bằng chữ đó. Mà tranh luận như vậy để mà phát hiện cái chân sáng, cái thanh tịnh, cái giải thoát an lành, cái giác ngộ bất động, cái tự tại như như vốn có ở trong mọi con người. Đây, tranh luận mà để hỏi cái tâm đó. Đừng có đòi hỏi cái tâm là nó làm sao, nó màu sắc gì, đừng có hỏi cái đó. Hỏi cái nó dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn nó là sao, không cần. Mà chính cái tâm mà Phật muốn nói đây là một, là anh sốt bằng vọng tâm, tức là những cái phân biệt hàng ngày để sinh ra nguyên nhân đau khổ. Bây giờ đây cần phải biết được cái đó là không phải cá thịt của mình, mà cá thịt của mình là cái không có phân biệt vô sinh tiền tầng. Do đó cho nên cái của mình thật sự là nó không có đau khổ, mà luôn luôn lúc nào cũng an là cũng thanh tịnh, cũng giải thoát. Đấy, cho nên là vấn đề học từ cái tâm ở đây là học cái đó, chứ không phải là tìm cái tâm là cái gì cả, đừng có đòi cái nó. Cứ dựa trên cái phân biệt này, mà phân biệt về nào mà nó sinh ra mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn tiêu cốt tôi lấy bỏ, thì anh nên biết rằng cái đó là thuộc về tâm, mà là thuộc về tâm vọng vậy thôi. Còn cái mà Như Lai muốn dạy đây là ngoài cái phân biệt để sinh ra mọi thứ khổ đau của mình đó, anh vẫn còn một cái đó là cái thật sự an lành giải thoát giác ngộ tự tại như là cái đó gọi là chân tâm của các vị đó. Các vị có quyền thưởng cái đó hẳn hoài, không ai đánh mất cái đó được của các vị. Vấn đề là chỗ đó, chứ đừng có đặt cái vấn đề tâm là như thế nào. Những cái sự an tịnh đó, dù con người đang bị phiền não của mình che phủ, mà bản chất tiềm tàng cố hữu của nó ở trong tâm thể mọi người thì vô hữu vô sinh, không có lúc nào gián đoạn. Bảo đảm rằng cái chân tâm của các vị không lúc nào tạm có. Cái lúc mà các vị thanh tịnh hoàn toàn không phải là cái chân tâm thường trú của các vị lúc đó tạm có, không phải. Cũng như là cái lúc mà các vị đầy ấp phiền não khổ đau, lúc đó không phải chân tâm thường trú của các vị tạm không, không có tạm không, nghĩa là luôn luôn lúc nào nó cũng vẫn có. chẳng qua là cái lúc mà bị người não vô minh che lấp thì nó giống như tấm gương mà bị bụi nó phủ bóng ở bên ngoài, dầu bị bụi phủ bóng bên ngoài đầy nhảy, thậm chí là những cái vết mực đen đen đúa hả, nhưng mà tấm gương đó cái thể của nó vẫn ở bên trong, nó vẫn còn nguyên cái chất trong sáng kia mà. Cho nên dù là bụi bám, dù là mực dính, dù là các thứ dầu sơn dầu hắt dính cái tấm gương đó, không phải vì vậy mà tấm gương nó tạm không có ánh sáng đâu. Rồi cái lúc mà lao sập cái tấm gương rồi, nó không phải vì lúc lao sập mà tấm gương nó mới tạm có, không phải vì bị che phủ mà lúc đó nó tạm không, mà nó thường xuyên liên tục nó ở trong mọi người. Học cái này mới là thú vị. Học cái này mà mình chưa được giải thoát là mình đó phải sinh ra một cái sự ấm ức mà mình tự trách mình. Trên tâm thần trú của mình không có lúc nào tạm không, vậy mà có lúc bị phiền não của mình chăng là cho mình đau khổ dày dò cực độ. Cho nên học kinh mình phải truy nguyên là cái nguyên nhân giải thoát giác ngộ, rồi mình biết rõ không có hỏi ai hết đó. Do vậy Phật nói rõ với ông A Nan rằng không phải tôi bảo ông xin phủ nhận cái tánh thấy nghe ngửi đến xúc biết không phải là tâm. À, ông bảo tôi phủ nhận cái đó, cái thấy cái nghe cái ngửi cái đến cái xúc biết của các tay nội lực tâm ý của các vị hàng ngày không phải là Phật phủ nhận cái đó, không phải là tâm, không có phủ nhận à. Nhưng ông hãy chính chắn mà suy nghĩ làm thế nào rời cái vọng tưởng mình giận thương ghét phải với anh vua đến đi. Ông phải còn một cái, tức là cái không vọng tưởng, không đến không đi, cái đó là ở luôn với ông, nó ở trong ông, nó thật là của ông ấy à. Cái đó tất cả chúng ta không phải Phật phủ nhận cái thấy cái nghe cái ngửi đến cái biết của chúng ta, không phải là tâm đâu, tâm đó, nhưng mà nó là tâm vọng thôi. Làm thế nào mà bỏ những cái phân biệt đó, bỏ những thứ đau khổ đó ra mà mình còn một cái, thì cái đó mới là cái tâm thiệt của mình, gọi là chân tâm thường trú đó. Còn muốn gọi nó là tâm hay là ý hả, không quan trọng, việc đó từ lâu và hồi sau sẽ còn phân giải. Như từ nãy tôi nói đó, tâm thì chẳng qua là để nhất sắc, để nhất sắc ra nó có cái tính chất thôi nhận, thôi nhận về sắc qua cái mắt, thôi nhận về âm thanh, thôi nhận của lưỡi, của lưỡi tâm của ý, mà lúc đó chưa có sự phân biệt, chưa có sự phân biệt thì lúc bây giờ có thể gọi nó là tâm. Còn khi mà cái phân biệt mà nó tác động vào để mà biết được màu sắc, để mà biết được âm thanh, để mà biết được hương, để mà biết được mùi vị, để mà biết được sự xúc chạm, thì lúc bây giờ ta gọi là ý. Vậy thôi. Vì vậy sau này ta có từ gọi là ngũ câu ý thức. Tôi đề nghị với đại chúng cái này nhé. Nếu mà có điều kiện thì thời gian mà cái tuổi tác sức khỏe mà nó còn thì tôi định là trong nhà đại chúng một việc là kể từ đây, kể từ đây các vị để ý dùng, các vị học kinh, mỗi người khi mà mình rảnh rang mà trí óc mình sáng suốt rảnh rang á, rồi các vị mỗi một người nêu cho một câu hỏi hoặc hai câu hỏi, tối đa là ba câu hỏi trong một trang giấy, mà xin nhắc kỹ là con mắt tôi vẫn dở nè, viết phải chơi chững chạc nghiêm túc đàng hoàng, mà cái câu hỏi đó phải có sự suy nghĩ kỹ càng cần thiết. Thì các vị nêu ra, một người có nêu ra một câu hoặc hai câu, tối đa là một miếng giấy và ba câu thôi, đừng làm nhiều lắm, mà câu hỏi rút kết cho nó gọn ghẽ, văn chương nó gọn ghẽ, ý tứ cho nó xúc tích, đừng có tào lộn, đừng có đưa hỏi kiểu như đùa, thả thứ vậy. Thì tôi mong là đại chúng là làm như vậy, Rồi chẳng hạn như là trong vòng 4 tuần hả, có tuần để tôi giải đáp được câu nào là giải. Còn không á hả, tôi có cái ý là tôi sẽ viết ra một cái quyển sách con nào đó bằng tất cả những câu hỏi của các vị. À, nếu lấy tất cả câu hỏi của các vị để mà viết ra quyển sách coi như là Phật giáo vấn đáp chẳng hạn, coi như trả lời tất cả câu hỏi của các vị. Thì cái điều này tôi có ý nghĩa như vậy. Thì nó có thực hiện được mỗi tròn vẹn ý nghĩa hay không thì nó chưa biết, nhưng mà tôi đề nghị các vị nên viết câu hỏi. Và tôi cũng nhắc rằng là chưa hẳn là giải đáp câu hỏi của các vị hết được, nhưng mà dứt khoát là tôi sẽ sưu tập tài liệu đó, không bao giờ tôi bỏ rơi miếng nào. Có thể là mỗi bữa đem về tôi cho người chép lại để thành một quyển tập. Chừng nào tôi viết được quyển sách đó theo thứ tự yêu cầu mà tôi trả lời từng chương một, hoặc là nhân thừa, hoặc là thiên thừa, hoặc là câu hỏi đó thuộc về thanh văn thừa, hoặc câu hỏi đó thuộc về đại thừa, viết thành quyển sách. Và nếu để mà khỏi có cái người nào mà có cái ý mà đùa cợt mà không phải là thiện chí đó, thì các vị viết câu hỏi rồi làm ơn á, để cái tên của mình, nếu địa vị kiểm nhà thì càng tốt, mà không là để cái tên của mình, có cái bóng danh của mình. Và nếu như tôi qua câu hỏi đó mà tôi cần trả lời là tôi mời cái người mà có câu hỏi này xin yêu cầu đưa tay cho biết, mà các vị có mặt mà các vị đưa tay, thì lúc bây giờ tôi mới trả lời câu hỏi đó. À, tôi có cái ý đó để chi? Tôi nói có cái câu ý đó là tôi bây giờ có người ta không phải là đạo Phật mình, người ta nghe rồi người ta không biết, người ta biết tôi, người ta biết tôi là người ta chỉ tục tỉ ở động đó, người ta lẽ tôi đem tôi này hết đại chúng hay sao? Tôi dẫn buồn đại chúng hay sao? Ví dụ như thế. Cho nên tôi nói giờ cái câu hỏi này nè, có câu này là tôi chửi người đông nè, người chửi rồi là giờ ai là người chửi thì tôi tay là tôi trả lời. Người ta lên rồi tôi trả lời, ví dụ vậy. Cho nên là cái mà để cái tên mình với cái bóng danh, khi mà nếu tôi cần trả lời câu đó mà nó hoặc là nó hay quá, hoặc là nó còn, tất nhiên là câu nào cũng phải trả lời thôi. À, nhưng mà có câu nào tốt thì trả lời dài, mà câu nào nó dễ thì trả lời ngắn, ai phải trả lời. Mà mình để khỏi cái sự thông lúc kia, ví dụ như cái chưa chắc là ai chơi thông. À, thì là hỏi câu này là của ai? Có thì mới trả lời, mà không thì coi như bỏ đi thôi. Nên là mong đại chúng làm cái đó, tôi sẽ sưu tập hết, có thể nhất thành sách. Xin bắt đầu từ sau ha, các vị nào có lẫn gian đó nè, nhớ là những đứa tôi nói là cỡ những đứa vợ học trò, chứ đừng muốn lớn quá, muốn nhỏ quá, tôi làm nó cũng là nó khó hả. Cỡ đúng ý, nhất chỉnh chặt đàng hoàng, chữ to gọn dễ đọc, tôi sẽ sưu tập hết. Hết giờ.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ biển nam.